Khi bất ngờ giáp mặt nhau ở nhà dì Hảo, chú Vịnh đã nhận ra ngay cô Hạnh. Và cô Hạnh chắc chắn cũng nhận ngay ra chú. Nhiều ngày sau, chú Vịnh thú nhận với tôi như vậy. Gần 10 năm không gặp, nhưng giữa tuổi 18 và tuổi 27, cả hai không thay đổi nhiều lắm. Chú bảo khi vừa nhìn thấy cô, chú nghe có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Chú chưa bao giờ nghĩ chú sẽ gặp lại cô, lại gặp trong tình huống trớ trêu như thế này. Chú cũng ngay tức khắc hiểu ra thằng Tèo chính là con của chú. Điều đó tự nhiên làm tim chú quặn lại, và nếu không giỏi kiềm chế thì chú đã bật khóc. Chú không ngờ chú có một đứa con, và đứa con tội nghiệp của chú lại trải qua một tuổi thơ không ba, không mẹ, chẳng khác nào một đứa trẻ đi lạc trong trần gian. Rất nhiều ý nghĩ trái ngược đuổi bắt nhau trong đầu chú, khiến chú không biết phải hướng tâm tư của mình vào đâu. Cô Hạnh trở về quê với chú Toàn, chồng cô bây giờ. Cảnh ngộ đó buộc chú phải chôn chặt cảm xúc vào đáy lòng. Đầu óc rối bời, ngổn ngang, chú không biết phải làm gì. Chú biết cô Hạnh đã nhận ra chú, nhưng cái cách cô vờ như không có gì xảy ra trong buổi chiều tháng chạp đầy gió đó khiến chú hết sức bối rối. Lẽ ra chú đã ré lên, đã chạy đến chỗ thằng Tèo nằm để vừa ôm nó, vừa nhỏ nước mắt long tong lên mặt nó, như thể dùng nỗi ân hận để tắm gội cho đứa con bất hạnh của mình. Nhưng vẻ thản nhiên của cô Hạnh khiến chú phải nén lại. Chú cẩn thận thăm dò thái độ của cô. Chú thận trọng chọn cho mình một nét mặt phù hợp, như các diễn viên chọn cách hóa trang thế nào cho tương xứng với vai diễn trên sân khấu. Đo đếm từng hành vi, cân nhắc từng cử chỉ. Lần đầu tiên, chú khổ sở đóng vai cuộc đời mình. Chỉ đến khi cô Hạnh bất thần tiết lộ sự có mặt của ba thằng Tèo trong bàn ăn, thì chú Vịnh biết rằng đã đến lúc chú có thể công khai tất cả, và chú rất biết ơn cô Hạnh về điều đó. Sau những chấn động do cô Hạnh và chú Vịnh gây ra, bữa ăn tối đó ở nhà dì Hảo rời rạc hẳn. Trừ bọn trẻ con chúng tôi, những người khác hờ hững nhai cơm cho có lệ và buông đũa vội vàng. Chú Vịnh là người đầu tiên rời khỏi bàn ăn và chạy vào chỗ thằng Tèo nằm. Bọn tôi định chạy theo chú Vịnh, nhưng bác Định đã ngăn cả bọn lại ở cửa. Để yên cho hai cha con họ, tụi con à. Tôi không rõ lúc đó thằng Tèo đã thức dậy chưa, và tôi rất muốn nhìn thấy phản ứng của nó khi nó biết chú Vịnh chính là ba nó. Tôi đoán là thằng Tèo sẽ rất ngạc nhiên, và khi sự ngạc nhiên lắng xuống, chắc là nó sẽ vui lắm. Lúc quay trở ra hiên, tôi đập tay lên thằng Nghị, sung sướng. Tôi đập lên tay thằng Nghị, sung sướng nói. Bây giờ, thằng Tèo là em họ tao rồi đó nghe, Nghị. Tôi vui vẻ nói tiếp. Trước nay, tao chỉ có anh họ và chị họ. Đây là lần đầu tiên tao có em họ đó. Dĩ nhiên, tôi rất hạnh phúc khi biết thằng Tèo là con chú Vịnh. Tôi nhớ trước đây, tôi từng giục chú lấy vợ. Lấy vợ nhanh nhanh đi chú. Không lấy được cô Đại thì lấy cô khác. Chuyện của chú, sao con nôn nao quá vậy? Thì con thích chú lấy vợ rồi đẻ ra nhiều đứa em cho con chơi. Bây giờ thì tôi không cần giục chú nữa. Thằng Tèo, đứa bé mà tôi vô cùng yêu mến, hóa ra là con chú Vịnh, là anh em chú bác với tôi. Thật tuyệt vời. Ngày hôm sau, bọn tôi theo mẹ thằng Nghị trở về thị trấn. Còn chú Vịnh cùng bác Đỉnh, cô Hạnh và chú Toàn đưa thằng Tèo lên thành phố. Sáng hôm đó, tôi, thằng Nghị và con Hằng chỉ trò chuyện với thằng Tèo được vài phút trước khi chia tay. Tôi vuốt tóc nó. Bây giờ, mày là em tao rồi đó ngang Tèo. Thằng bé mỉm cười yếu ớt. Em lúc nào cũng là em của anh mà. Con Hằng nhìn thằng Tèo, lo lắng. Hồi sáng, em chỉ uống sữa thôi mà cũng ói ra hả em? Thằng Nghị khụt khịt mũi. Mày thấy trong người sao hả Tèo?
Em thấy bình thường thôi anh à.
Bình thường cái con khỉ. Gần đây mày có ăn uống gì được đâu.
Các anh chị đừng lo. Em nói em không sao mà. Các cô tiên luôn ở bên cạnh em.
Thằng Nghị khẽ mấp máy môi như định nói gì đó. Có lẽ nó định chế giễu các cô tiên của thằng Tèo. Nhưng đến phút chót, nó không nở. Chiếc ô tô bác Đỉnh đặt thuê đã đến làng từ sáng sớm. Mẹ thằng Nghị và bọn tôi đi ké đến đường quốc lộ. Trước khi leo xuống để đón xe đò đi ngược về thị trấn, bọn tôi, mỗi đứa, cúi ôm thằng Tèo một cái.
Chúc em may mắn, Cố lên nghe Tèo. Gặp lại nghe mày.
Tôi không biết khi động viên thằng Tèo, Nghị và Hằng đang nghĩ gì và hai đứa nó có thật lòng tin vào những may mắn mà tụi nó gửi theo thằng Tèo hay không. Riêng tôi, khi nói câu gặp lại nghe mày, tự nhiên tôi nghe cay cay nơi mắt. Vì trong thâm tâm tôi biết đó không phải là lời chia tay thông thường, nó giống như một lời nguyện cầu hơn. Thằng Tèo gọi ngôi làng nó ở là làng ngôi sao. Nó gọi thị trấn của bọn tôi là thị trấn Mặt Trăng. Nó đặt tên như vậy do nó là đứa bé mơ mộng nhất trần gian. Phần khác, có lẽ mặt trăng và ngôi sao là những gì nó thấy nhiều nhất trong những ngày tháng nằm dán lưng vào giường nhìn đời qua cửa sổ. Ban ngày, Tèo ngắm mây bay, ngắm chim chóc, bươm bướm, chuồn chuồn. Khi mưa rơi thì nó ngắm mưa. Tèo từng khoe tôi, nó thấy được cả gió.
Xạo đi mày,
tôi nói. Tèo giải thích.
Khi ông trời chúm miệng thổi mạnh, mưa không rơi thẳng mà rơi nghiêng.
Nhìn màn mưa lay lắc, tức là mình đang thấy gió đó anh. Nó nói thêm với vẻ mơ màng.
Gió làm mưa rơi, giống dấu huyền.
Ban đêm Tèo ngắm sao, những ngọn đèn của bầu trời. Có lần tôi trêu thằng Tèo.
Không thể bảo mặt trăng là ngọn đèn của bầu trời được, vì nó sáng quá.
Thằng Tèo tỉnh bơ.
Ngôi sao là đèn dầu, còn mặt trăng là đèn mang sông mà anh.
Những ngày sắp tới, bầu trời đêm ở làng ngôi sao vẫn thắp đèn chờ thằng Tèo quay về. Nếu nó mãi mãi không về, bầu trời chắc sẽ nhớ nó lắm. Nó và bầu trời đã trở thành bạn bè bao lâu nay rồi còn gì. Ở thị trấn Mặt Trăng, lũ chim đêm cũng sẽ nhớ thằng Tèo. Cả tôi, thằng Nghị, con Hằng cũng rất nhớ nó. Cả tụi thằng Cường, thằng Hào và con Diệu nữa. Lần đầu tiên tôi có một đứa em họ và tôi không muốn mất nó. Mỗi lần nghĩ tới điều không may đó, lòng tôi lại bồn chồn vô hạn. Ở làng ngôi sao, nhà thằng Tèo nằm cạnh một trảng cỏ rộng và dài. Cỏ và cỏ nối nhau, nhưng gọi vùng đất đó là khu rừng thưa cũng không sai vì cây cối mọc rải rác khắp nơi. Mùa nắng, cây xanh biến thành màu xám tro do lá bị khô đi. Nhưng khi mùa mưa đến, cành nhánh lại tốt tươi như cũ. Thằng Tèo kể với tôi như vậy và nó nói:
mùa nắng, cây cối đem lá ra phơi đó anh.
Tôi hỏi: đã bao giờ mày đi hết trảng cỏ này chưa?
Dạ chưa.
Hôm mới đến, tôi đứng trước sân, trải mắt ra xa, cảm nhận được hơi nóng hừng hực bốc lên từ mặt đất, làm không khí bị uốn cong đi. Đó là đầu giờ chiều. Buổi tối không gian dịu lại do mặt trời đã đi ngủ và gió tháng chạp rủ nhau về. Có một lạch nước nhỏ cách nhà thằng Tèo khoảng một cây số. Bọn trẻ làng vẫn thường dắt trâu bò ra đó tắm. Khi gắn bánh xe vào chiếc giường thằng Tèo nằm, chú Vịnh mơ ước sẽ có lúc đưa thằng bé ra ngoài lạch nước. Tiếc là cho đến hôm nay, chú vẫn chưa thực hiện được vì lối đi gồ ghề, lồi lõm quá. Khu vực này ít mưa, thằng Tèo quả quyết với tôi. Nếu mưa nhiều, trảng cỏ chẳng bao lâu sẽ biến thành rừng rậm. Cái trảng cỏ đó, đứng từ sân nhà thằng Tèo, có thể nhìn thấy rất rõ, vì nhà nó cất trên gò đất cao. Khi đứng ở đó, tôi nôn nao nghĩ đến ngày cùng thằng Tèo ra chơi chỗ lạch nước. Nhiều ngày sau khi trở về thị trấn, tôi vẫn không ngừng nghĩ về ước muốn đó. Và tự dưng, tôi muốn bật khóc khi lo lắng, không biết cái ước muốn đơn sơ đó có thành sự thật được hay không. Thằng Nghị và con Hằng những ngày này, mặt mày cũng giàu giàu y hệt tôi. Tết đã đến thật gần, đứa nào cũng được ba mẹ may áo mới, nhưng chẳng đứa nào buồn đem ra mặt. Khi gặp nhau, bọn tôi đều tránh nhắc đến thằng Tèo, nhưng như vậy, tâm trạng bọn tôi lại càng tệ hơn. Thằng Nghị hỏi bâng quơ.
Bao giờ chú Vịnh về hả tụi mày?
Dĩ nhiên đứa nào cũng ngóng chú Vịnh, vì cùng về với chú là tin tức của thằng Tèo. Chú Vịnh càng lâu về, bọn tôi lại càng lo. Bây giờ thì ba mẹ tôi và bà nội tôi đã biết chú Vịnh có một đứa con. Dĩ nhiên mọi người biết được qua cái miệng của tôi.
Đứa bé đó mấy tuổi rồi con?
Bà nội tôi hỏi.
Dạ, 8 tuổi bà ạ. Vậy chú Vịnh mày có con lúc 19 tuổi hả?
Dạ, lúc chú lên thành phố kiếm việc làm đó bà.
Con gặp thằng bé đó rồi à?
Dạ.
Tôi định nói thằng Tèo ở chơi nhà thằng Nghị suốt 2 tháng vừa rồi, nhưng không hiểu sao đến phút chót tôi giấu nhẹm chi tiết đó. Có lẽ tôi sợ bà tôi hỏi tới sẽ lộ ra chuyện thằng Tèo nằm liệt giường. Mà tôi thì không muốn bà tôi chưa kịp vui mừng đã bị hụt hẫng về bệnh tình của cháu mình. Nó có giống chú con không?
Dạ giống.
Tôi đáp, bụng nơm nớp không biết bà tôi sẽ thắc mắc chuyện gì nữa. Tôi vội vàng khoe để bà tôi không kịp hỏi khó tôi.
Thằng Tèo thông minh lắm đó bà. 8 tuổi mà nó học hết chương trình toán lớp 5 rồi.
Vậy hả con?
Dạ, nó đọc sách nhiều ơi là nhiều. Nó vẽ cũng đẹp nữa.
Bà tôi bắt đầu thích thằng Tèo. Bà làu bầu. Sao chú Vịnh mày không dắt nó về cho bà coi mặt nó chút?
Chú dẫn nó lên thành phố để mua quần áo mới đó bà.
Tôi nói dối và cảm thấy xấu hổ vì đã nói dối bà. Tôi chạy ra khỏi nhà bà tôi để không phải tiếp tục nói dối nếu chẳng may bà hỏi tiếp. Con Hằng chặn đường tôi khi tôi đi ngang tiệm tạp hóa của bác nó.
Lam, đi đâu về đây?
Tao vừa ghé nhà bà nội tao.
Lam nói cho bà biết thằng Tèo là con chú Vịnh rồi hả?
Ờ.
Bà nội Lam có hỏi tại sao chú Vịnh có con không?
Tôi chợt nhớ đến cái chuồng gà chú Vịnh đóng cho tôi, ưỡn ngực đáp.
Bà tao không còn hỏi. Ai chẳng biết con người ta có con là nhờ đạp mái. À quên, là nhờ làm chuyện vợ chồng.
Con Hằng đập tay lên tay tôi, cong môi xì một tiếng.
Mình đâu có nói chuyện đó.
Ủa, chứ mày định nói chuyện gì?
Ý mình là Lam có kể cho bà nghe chuyện hồi xưa chú Vịnh gặp cô Hạnh ở trên thành phố không?
Ờ thì có, nhưng mà tao chỉ kể sơ sơ thôi. Mai mốt chú tao về sẽ kể kỹ hơn.
Nhưng thêm 2 ngày nữa, chú Vịnh vẫn biệt tâm. Ba mẹ tôi sốt ruột không kém gì tôi. Tôi đã kể cho ba mẹ tôi nghe chuyện thằng Tèo. Và lúc này, chắc lòng cả hai đang nóng như lửa đốt. Ba tôi nói, ngày mai, bà sẽ lên thành phố.
Làm sao ba biết chú Vịnh đang ở đâu mà tìm?
Bà hỏi đường tới tòa soạn báo Hoa Niên là gặp bác Đỉnh ngay chứ gì?
Gặp bác Đỉnh sẽ gặp mọi người thôi. Còn không thì ba đến bệnh viện dò hỏi.
Ba cho con đi với.
Tôi xin ba tôi đi theo, nhưng ba tôi lắc đầu. Thế là tôi phải ở nhà chờ ba tôi đem tin tức về. Những ngày đó, tôi không chạy qua nhà thằng Nghị theo thói quen. Tôi cũng không gặp con Hằng. Bỗng dưng, tôi sợ phải nhìn vào vẻ mặt ủ ê của tụi nó. Tôi sợ thằng Nghị bần thần hỏi, bao giờ chú Vịnh về hả mày? Nếu biết ba tôi lên thành phố, nó sẽ hỏi thêm, ba mày đã về chưa? Và tâm trí tôi sẽ rối bời. Thị trấn những ngày Tết giống như được trang hoàng lại. Những ngôi nhà dọc phố như được lau chùi. Những mặt người cũng vậy. Ai trông cũng mới mẻ, tươi tắn, tinh tươm. Hai bên đường cây lá thay mới và chim hót véo von. Chỉ có lòng tôi là xám xịt. Tôi không qua nhà thằng Nghị, thì nó và con Hằng kéo qua nhà tôi. Vừa đặt chân lên bậc cửa, Nghị đã bô bô.
Tối hôm qua, tao nằm mơ thấy thằng Tèo nè. Lam!
Mày mơ thấy gì?
Nghị hoa tay. Tao thấy nó đi lại như bình thường được rồi. Nó còn rủ tao chơi bóng đá nữa cơ.
Con Hằng tươi tỉnh tiếp lời.
Hôm qua, mình cũng mơ thấy thằng Tèo chạy xe đạp.
Nghe hai đứa bạn khoe, tự dưng tôi òa ra khóc.
Vậy là thằng Tèo chết rồi.
Hai đứa bạn tôi sửng sốt.
Mày nói gì? Ai bảo Lam thằng Tèo đã chết?
Tôi nức nở.
Hôm trước, chính thằng Tèo bảo, người chết vẫn quay lại với chúng ta khi ta ngủ đó. Nó còn nói, nếu nó chết đi, thế nào nó cũng sẽ quay lại và tụi mình sẽ nằm mơ thấy nó.
Còn Hằng nấc lên khi nghe tôi nhắc lại câu nói của thằng Tèo. Còn thằng Nghị mặt xanh rờn.
Vậy nếu hôm qua tụi tao mơ thấy nó?
Còn nếu gì nữa? Tôi thúc thích cắt ngang.
Nếu thằng Tèo còn sống, chú Vịnh đã quay về báo tin cho tụi mình biết rồi. Cả ba tao nữa. Ba tao lên thành phố đã 2 ngày rồi.
nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về.
Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến chú Vịnh. Tôi nhớ hôm trước, chú kể, chú từng nói với thằng Tèo. Dù con không phải là con chú cũng sẽ rất nhớ con nếu ngày nào đó chú không gặp con nữa. Nhưng đến ngày chú sung sướng phát hiện thằng Tèo là con mình, thì chú và nó đã chia tay mãi mãi. Câu nói của chú hôm đó nghe rất đổi bình thường, nhưng bây giờ nhớ lại tôi bỗng rùng mình. Cứ như thể chú linh cảm được những điều mất mát sẽ đến với chú. Và lúc này chắc trái tim chú đang tan ra từng mảnh. Suốt một tiếng đồng hồ, tôi, thằng Nghị và con Hằng quỳ gối lên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, hai tay khoanh lên bụng và im lặng nhìn ra ngoài trời. Chẳng đứa nào muốn nói gì. Dường như nỗi buồn, sự lo âu đã khóa miệng bọn tôi lại. Bọn tôi cũng chẳng buồn đứng dậy, cứ quỳ mãi. Như thể với tư thế đó, ba đứa tôi thầm cầu nguyện cho một linh hồn về trời. Cũng có thể, gió xuân đã thổi bay hết sức lực trong thân hình bé con của bọn tôi và biến bọn tôi thành những bức tượng gỗ ai đặt bên cửa sổ trong buổi chiều hôm đó. Con Hằng đột nhiên chép miệng. Thằng Tèo giống như một thiên thần. Nó chỉ ghé lại trần gian vài năm ngắn ngủi thôi. Nó không thuộc về thế giới này, nên nó không thể ở lại mãi mãi với tụi mình được. Cứ như con Hằng nói giùm ý nghĩ trong đầu tôi. Từ lâu, tôi đã thấy thằng Tèo có điều gì đó rất khác với bọn tôi. Tôi chưa từng thấy nó ghét ai hay giận ai, kể cả Dượng Quế là người từng đối xử rất tệ với nó. Nó yêu thương tất cả những gì xung quanh, từ con chim non trên tổ đến con chó vàng quẩn quanh bên chân nó, từ cánh hoa rơi đến con cá lội. Phải chăng thế giới bụi bặm này không có chỗ dung thân cho một tâm hồn tinh khiết như nó?
Ê! Ai như chú Vịnh và ba bạn Lam?
Con Hằng đột nhiên reo lên. Từ xa, trên con đường chạy ngang qua khu chợ, quả nhiên có hai bóng người đang đi về phía nhà tôi. Đúng là ba tôi và chú Vịnh. Ba tôi đi trước, chú Vịnh đi sau. Chiếc túi vải vắt buồn thiêu trên vai chú. Khi bước vào trong sân, cả hai không nhìn thấy bọn tôi từ trong cửa sổ nhìn ra. Quá bất ngờ, ba đứa tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Tôi rất muốn lao ra khỏi chỗ, nhưng chân tôi đột ngột nhũn ra, quai hàm cứng đơ. Bọn tôi chỉ biết dán mắt vào ba tôi và chú Vịnh để tìm một dấu hiệu nào đó xác nhận dự cảm u ám của mình. Và bọn tôi không phải tìm lâu. Khi chú Vịnh đặt chân lên bậc thềm, tôi, thằng Nghị và con Hằng đều thấy rõ chiếc băng tang vuông vức màu đen đính trên ngực áo chú. Lần này thì không cần gió lớn, nỗi đớn đau tê điếng đã nhanh chóng đánh gục bọn tôi. Trước đó, ba đứa tôi chẳng khác nào những miếng chanh đã bị vắt hết nước, không còn chút hơi sức. Bây giờ lại giống như những bệnh nhân bị rút ống thở. Cả bọn bàng hoàng sụm chân xuống ghế, mắt mờ đi, thấy lòng mình tan nát, tràn ngập đắng cay. Trước khi ngất đi như bị một cú đánh quá mạnh, tôi vẫn kịp thấy gương mặt ngây thơ của thằng Tèo hiện lên trong đầu, như một ngôi sao lóe lên trước khi vụt tắt.
Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với những trang cuối cùng trong cuốn sách Làm bạn với bầu trời, một cuốn sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong năm 2019. Và bây giờ thì mời các bạn cùng đến với phần kết của Làm bạn với bầu trời nha.
Nhiều năm về sau, thị trấn Mặt Trăng trở lại yên bình, ít ra là với tôi, thằng Nghị và con Hằng. Trong thời gian đó, chú Quỳ vì chuyện bồ bịch mà chia tay cô Đài thêm hai lần nữa. Thằng Hào kể, lần nào quay về, chú cũng quỳ gối trước mặt cô Đài để xin cô tha thứ. Dĩ nhiên, mỗi lần như vậy, chú phải quỳ lâu hơn. Lần đầu chú quỳ 3 ngày, lần sau 5 ngày, lần kế tiếp quỳ tới 10 ngày. Lần này, để chứng tỏ thành ý, chú quỳ trên vỏ mít lởm chởm gai nhọn. Không biết vì sợ gai mít hay vì sau lần đó, chú quỳ đã chân chồn, gối mỏi, mà đột nhiên chú hãm được tật lăng nhăng. Chú không còn theo cô nào, cũng có thể chẳng cô nào buồn theo chú nữa, nên gia đình chú bắt đầu êm đềm ngay ngắn. Từ khi chú Quỳ bắt đầu tập đánh vần hai từ chung thủy, thì chuyện lục đục của gia đình chú không còn khuấy động dư luận như thời gian dài trước đó. Dĩ nhiên, cư dân thị trấn khá là buồn vì không còn tuồng tích để coi. Thằng Hào cười hi hi. Cứ mỗi lần chú tao quay về xin thím tao tha thứ, thì thím tao lại có bầu. Bây giờ, tao có tổng cộng 4 đứa em họ rồi. Chú Vịnh bây giờ cũng có 2 đứa con. Một đứa là thằng Tèo, đứa kia là con của chị Nhàn và anh Hàm. Anh Hàm sau khi có với chị Nhàn một đứa con thì bất thình lình qua đời vì bị rắn mổ. Cũng tại khu rừng nhỏ ở phía bắc thị trấn, nơi anh từng cứu vợ mình. Chú Vịnh cưới chị Nhàn một phần vì chú vẫn còn thương chị. Phần khác, chú muốn thằng Tèo có người chăm sóc sau khi cô Hạnh theo chú Toàn quay lại vào Nha Trang. Trong khi chị Nhàn chăm sóc thằng Tèo, thì chú Vịnh bận chăm sóc thằng con riêng của chị. Cho nên, thì giờ của hai vợ chồng cũng không dư dả được bao nhiêu. Cũng nhờ có bà nội tôi đỡ đần một tay, chú mới sắp xếp được thời gian để đi làm ở xưởng chế biến thực phẩm của chú Quỳ. Cuộc sống xoay vần, tình địch ngày nào bây giờ trở thành đồng nghiệp. Thỉnh thoảng, tôi trêu chú. Chú và chú Quỳ hết là tình địch rồi hả? Tình địch gì nữa? Người nào cũng con cái đùm đề cả rồi. À, điều đó có nghĩa thằng Tèo rốt cuộc không chết như tôi tưởng. Khi nhập viện trên thành phố, Tèo được các bác sĩ tận tình chăm sóc và dần dần nhúc nhích được. Thật ra khi ngã xuống suối, ngoài cột sống các mô tủy của thằng Tèo cũng bị tổn thương, không nhẹ như mọi người nghĩ, nhưng cũng không nặng đến mức phải nằm bẹp suốt đời. Có thời gian, Tèo ăn gì cũng ói ra là do nó bị đau dạ dày, hậu quả của việc uống thuốc giảm đau quá liều, chứ không phải do các cơ không hoạt động nên các chức năng cũng ngày càng suy giảm như chú Vịnh buồn rầu suy đoán. Sau khi các bác sĩ điều chỉnh liều lượng và theo dõi sát sao, cơ thể thằng Tèo có dấu hiệu phục hồi. Chân nó khỏe hơn, các hoạt động bài tiết và tiêu hóa dần trở lại bình thường. Một thời gian sau nữa, nó đã có thể từ từ ngồi lên được. Bác sĩ nói, thật kỳ diệu, sau nửa năm khó ai gượng dậy nổi, nhưng thằng bé này có bà đỡ. Bà đỡ là cách nói dân gian. Với tôi, thằng Nghị và con Hằng, tất nhiên là với thằng Tèo nữa, đó là những tiên nữ. Thằng Tèo từng quả quyết với tôi, thời nào cũng có tiên, chỉ có điều mình không nhìn thấy đó thôi. Dù bán tín bán nghi, tôi vẫn cố tin theo nó, thậm chí còn thuyết phục thằng Nghị và con Hằng về sự có mặt của những tiên nữ trên cõi đời này, đặc biệt trong những khoảnh khắc tuyệt vọng không biết phải bám víu vào đâu. Nhưng bây giờ thì tôi tin, cũng như tôi tin thế giới này vẫn có chỗ cho người tốt như thằng Tèo. Thiên thần không cần phải bỏ đi. Sứ mệnh của thiên thần là ở lại thế gian này để truyền cảm hứng, để giúp cho những người chung quanh sống tốt đẹp hơn. Như vậy, thiên thần đã ở lại với bọn tôi, với làng Ngôi Sao, với thị trấn Mặt Trăng, trong ngày cư dân thị trấn ngồi quanh nồi bánh và đêm giao thừa có lẽ là đáng nhớ nhất trong đời tôi. Hóa ra, mảnh vải đen trước ngực áo chú Vịnh là dành để tang cho ông ngoại thằng Tèo. Từ lâu, bác Định đã rước ba mình lên thành phố sống chung. Ông đã hơn 60 tuổi, lâu nay mắc bệnh tim mạch, từng đi bệnh viện cấp cứu nhiều lần. Nhưng lần này thì ông không qua khỏi. Chú Vịnh đưa thằng Tèo lên thành phố đúng vào lúc đó. Chuyện xảy ra quá đột ngột nên chú Vịnh phải ở lại phụ với bác Đỉnh. Ngay cả mẹ thằng Nghị cũng chỉ biết tin này vào ngày bác Đỉnh đưa quan tài ba mình về quê để làm đám tang. Nhà thằng Nghị lẫn chú Vịnh, xét cho cùng, chẳng có bà con gì với ba của bác Đỉnh. Thằng Tèo là con ngoài giá thú của chú Vịnh. Chú chẳng có danh phận gì với cô Hạnh. Nhưng cho dù như vậy, ba của cô Hạnh trên thực tế vẫn là ông ngoại của thằng Tèo. Đó là lý do bọn tôi nhìn thấy mảnh vải tang xuất hiện trên ngực áo chú hôm chú quay về từ thành phố. Khi tôi lên lớp 6 thì chú Vịnh lo cho thằng Tèo vào học lớp 4. Nghĩa là mặc dù nghỉ học gần một năm nhưng nó vẫn chẳng mất năm học nào. Tôi, thằng Nghị, con Hằng lên lớp 9 thì Tèo lên lớp 7. Không nói thì ai cũng biết, suốt những năm tháng đẹp đẽ đó, Tèo luôn đứng nhất lớp. Nó cũng luôn đứng nhất trong trái tim tôi. Bây giờ, chú bé lớp 7 ấy
không còn nằm bẹp trên giường đánh bạn với bầu trời qua cửa sổ, nhưng tâm hồn nó vẫn cứ mãi lơ lửng trên mây, và tôi không ít lần bắt gặp những hành vi kỳ quặc của nó. Có lần, tôi và nó chơi đùa trong căn gác dùng làm nhà kho trên tầng áp mái. Tôi còn nhớ lúc đó là buổi chiều. Đang lục lọi đống họa báo cũ, tôi nghe tiếng nó reo lớn đằng sau. Ngoảnh lại, tôi thấy nó đang giơ lên đầu một mẩu nến cháy dở như muốn khoe tôi. Có lẽ nó vừa nhặt được thứ đó trên chiếc kệ gỗ chứa những giá nến bằng sắt đã rỉ. Anh có hột quẹt không? Nó vùng vẫy mẩu nến một cách phấn khích. Có. Thằng Tèo thắp nến lên, và trong khi tôi ngắm gương mặt đáng yêu của nó đỏ bừng vì ánh nến, vì những tia nắng chiều rọi qua khe vách, và cả vì niềm hân hoan đang quạt lửa dưới da nó, thì nó chăm chú nhỏ từng giọt sáp nến vào lòng bàn tay, khẽ nhăn mặt vì hơi nóng xuyên qua làn da mịn màng của nó. Có lúc tôi thấy nó mím chặt môi, trong khi mắt vẫn nhìn không chớp những giọt nến hồng chậm rãi rơi xuống. Bỏng tay đó Tèo. Không đâu anh. Khi những giọt sáp khô đi, Tèo xòe bàn tay nhỏ bé trước mặt tôi, sung sướng. Anh thấy gì đây không?
Thấy, đó là những giọt sáp hồng.
Hoa hồng đó anh, có cả một rừng hoa trên tay em nè.
Nhưng mày có thể có cả một rừng hoa bằng cách nhỏ sáp xuống mặt bàn. Như vậy, tay mày sẽ không hề hấn gì cả.
Nhỏ sáp nến xuống mặt bàn, thì em sẽ không có được thú vui gỡ những bông hoa ra khỏi tay mình. Vừa nói, nó vừa rủ mái tóc lòa xòa xuống trán, cặm cụi gỡ từng giọt nến với một vẻ thích thú đặc biệt. Thằng Tèo luôn chiếm hạng nhất trong trái tim tôi, còn vì lý do này nữa. Nhờ nó mà tôi biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là con Hằng. Cũng nhờ nó mà tôi biết con Hằng cũng đang quan tâm đến tôi. Đến cuối năm lớp 9, tôi và con Hằng đều cùng 15 tuổi. Và dẫu 4 năm đã trôi qua, dải băng màu tím vẫn đậu trên mái tóc nhỏ bạn tôi. Và cứ cách dăm 3 ngày, bên tai tôi lại vang lên câu hỏi quen thuộc.
Lam có thấy dải băng buộc tóc của mình rơi ở đâu không?
Tôi lại lật đật đi tìm dải băng cho nó. Và trong khi lui cui dán mắt xuống nền nhà, tôi chợt nghe những câu hát ngày nào bâng khuâng vang lên trên môi mình. Ngày xưa xa xôi, em rất yêu màu tím. Ngày xưa vô tư, em sống trong triều mến. Hồi học lớp 5, mỗi khi nghe con Hằng lẩm nhẩm những ca từ này, tôi hừ mũi trách. Sao mày lại hát bài hát của người lớn? Bây giờ đã 15 tuổi, hai đứa tôi tuy chưa trở thành người lớn, nhưng cũng không còn là trẻ con nữa. Tôi hát bài Ngàn thu áo tím, chả thấy băn khoăn lắm, chỉ ngượng ngùng ở chỗ. Trong khi hát hò, tôi vô tình gọi con Hằng bằng tiếng em ngọt liệm. Và mỗi khi nhớ ra điều đó, bao giờ tôi cũng lấm lét nhìn quanh. Tôi cũng lấm lét cả khi mặc áo mới, quần mới hay đội nón mới, mang giày mới, lượn ngang trước mặt con Hằng. Khi 15 tuổi, tôi bắt đầu chú ý đến chuyện ăn mặc. Biết bắt đầu vòi vĩnh mẹ tôi may quần áo mới. Và mặc dù tôi diện đồ mới nhằm khoe mẽ với con Hằng, nhưng lần nào xuất hiện trước mặt nhỏ bạn trong bộ quần áo tinh tươm, thơm phức, tôi cũng thấy mắc cỡ, tay chân luống cuống đến tội. Lần mới đây nhất, thằng Tèo phê bình tôi.
Mặc đồ mới, có gì đâu mà xấu hổ.
Tôi gầm gừ.
Tao xấu hổ hồi nào?
Xê, nhìn bộ tịch của anh là chị Hằng biết anh xấu hổ liền. Tự nhiên, thằng Tèo lôi con Hằng vào câu chuyện, làm tôi đỏ bừng mặt.
Anh với em là anh em mà chẳng giống nhau chút nào hết.
Thằng Tèo nheo mắt, vẫn chưa chịu buông tha tôi.
Lần nào được ba em sắm quần áo mới, em cũng chạy đi khoe với mấy nhỏ bạn, chẳng hề xấu hổ tí ti nào hết á.
So sánh của thằng Tèo, đặc biệt là cái giọng cười cợt như ngầm chế giễu của nó, càng khiến tôi điên tiết. Thằng Tèo thật ra đâu có phải em họ tôi. Gần đây, khi tôi tiếp tục lẳng nhẳng theo hỏi chú có còn ghét cô Hạnh như tôi ghét hay không, chú Vịnh bất ngờ thú nhận, chú không phải là ba thằng Tèo. Do đó, chú chẳng liên quan gì đến cô Hạnh. Chú bảo, hôm ở nhà dì Hảo, đó mới là lần đầu tiên chú gặp cô. Tiết lộ của chú Vịnh làm tôi vô cùng sửng sốt. Tôi nghệt mặt ra. Không biết chú nói nhầm hay là tôi nghe nhầm.
Tôi lục lọi trong đầu, cố nhớ những gì chú từng nói với tôi.
Chú nói giỡn hả chú?
Mãi một lúc, tôi hoang mang hỏi lại, mắt nhìn chú đăm đăm để chờ một cái mỉm cười. Nhưng chú Vịnh đáp lời tôi bằng vẻ mặt nghiêm trang.
Chú nói thiệt.
Tôi nuốt nước bọt ngỡ ngàng.
Vậy câu chuyện hôm trước là chú bịa ra hả? Tức là chú không hề gặp cô Hạnh hồi 18 tuổi.
Tôi liếm môi khô rang.
Vậy tại sao chú lại nói như vậy? Sao hôm đó con không thấy cô Hạnh phản ứng gì?
Thì ra, chính cô Hạnh nhờ chú Vịnh nhận mình là ba thằng Tèo. Lúc theo chân bác Đỉnh về nhà dì Hảo, có lẽ cô Hạnh biết, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ chất vấn mình về chuyện này. Nên nhân lúc không ai để ý, cô ngoắt chú Vịnh ra sau hè, năn nỉ chú nhận mình là ba thằng Tèo. Chú Vịnh ngạc nhiên.
Tại sao phải làm vậy?
Vì tôi không muốn mọi người nghĩ con tôi không có ba.
Vậy chứ, ba cháu Tèo đâu?
Thú thật với anh là đến bây giờ, tôi cũng không biết ba cháu Tèo đang ở đâu nữa. Cô Hạnh kể, hồi 18 tuổi, trong tâm trạng tột cùng chán nản, cô đã gặp một chàng trai cùng cảnh ngộ ở bến xe thành phố. Trong khi tâm sự, họ bị nỗi đồng cảm ru ngủ và được sự tiếp sức của hơi men. Cả hai đã mơ màng trải qua một đêm bên nhau như những kẻ mộng du. Chàng trai đó, sau này cô Hạnh chưa từng gặp lại và cô cũng không có ý định gặp lại. Chỗ này thì câu chuyện chú Vịnh kể với tôi hôm trước chính xác đến từng chi tiết. Chỉ khác một điểm quan trọng, chàng trai đó không phải là chú Vịnh tôi.
Tại sao chị không nhờ chồng chị?
Mọi người đều biết, mãi về sau này tôi mới gặp chồng tôi. Vả lại ai cũng hiểu, nếu Tèo là con anh Toàn, thì không việc gì tôi phải giấu anh suốt những năm qua. Theo lời cô Hạnh, cô mở lời với chú Vịnh, còn vì qua những gì cô quan sát được từ khi đặt chân vào nhà dì Hảo, cô nhận thấy chú quan tâm đến thằng Tèo một cách đặc biệt và thằng con chị cũng rất quý mến chú. Sau một thoáng trầm ngâm, chú Vịnh gật gù.
Tôi muốn nói cho chị nghe điều này.
Anh định nói điều gì? Mặt mày căng thẳng, cô Hạnh thấp thỏm hỏi.
Chị đừng lo lắng.
Chú Vịnh mỉm cười.
Tôi muốn nói là tôi rất hạnh phúc khi trở thành ba của cháu Tèo.
Tóm lại, hôm đó, tất cả đều bị chú Vịnh và cô Hạnh lừa.
Vậy, tất cả đều là giả hả chú?
Đúng, tất cả đều là giả. Nhưng điều này là thiệt. Chú yêu thằng Tèo như yêu đứa con do chính mình đẻ ra vậy. Câu nói của chú Vịnh như một cơn mưa mát lành rưới xuống trái tim tôi. Tôi tin chú nói thật, không cần một giây nghĩ ngợi. Cũng như tôi tin trong lòng tôi, thằng Tèo mãi là đứa em thân thiết mà tôi luôn yêu thương, dù nó có phải là con ruột của chú Vịnh hay không. Sau khi tiết lộ bí mật trọng đại đó, chú Vịnh dặn tôi tuyệt đối không được nói chuyện này với bất cứ ai, kể cả với ba mẹ tôi và bà nội tôi. Với thằng Tèo thì lại càng không được cho nó biết. Cuộc đời thằng bé vốn đã chịu nhiều khổ đau, an trái. Chú không muốn chất thêm gánh nặng lên tâm hồn ngây thơ của nó. Hôm đó, tôi đã hứa với chú Vịnh và tôi đã giữ được lời hứa của mình suốt một thời gian dài. Nhưng đến hôm thằng Tèo trêu tôi vụ quần áo và cao hứng nhận xét. Anh với em là anh em mà chẳng giống nhau xíu nào. Thì tôi thẹn quá, hóa khùng. Như có ma xui quỷ khiến, tôi nghiến răng, phun ra câu nói mà lẽ ra dù gươm kề cổ, tôi cũng không bao giờ được nói.
Tao với mày đâu có phải là anh em.
Anh nói vậy là sao?
Còn sao nữa?
Mặt mày đỏ gay, tôi tiếp tục mất bình tĩnh.
Chú Vịnh tao thật ra đâu có phải là ba mày.
Thốt xong câu thứ hai, tôi lập tức nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình. Tôi nhận ra tôi vừa bơm nọc độc vào trái tim non nớt của thằng bé mà tôi yêu nhất trên đời. Tôi nhắm mắt lại, định vớt vát bằng một câu gì đó, nhưng không làm sao mở miệng nổi. Sự đau đớn, nỗi ân hận đã khóa chặt quai hàm tôi. Và tôi cũng biết không lời bào chữa nào có thể níu lại được mũi tên tôi đã bắn đi. Tôi chờ thằng Tèo sụm xuống
như bị gạch đá trút lên đầu. Nhưng trái với sự nơm nớp của tôi, thằng bé vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt đen lay láy, hồn nhiên nói:
"Nhưng cho dù như vậy, em vẫn yêu ba Vịnh như ba em, và em yêu anh như anh của em vậy."
Thái độ của thằng Tèo khiến tôi ngẩn ngơ. Tôi chớp mắt, ấp úng:
Tao biết mà. Nhưng tao chỉ nói đùa thôi."
Tèo lắc đầu:
"Em biết, anh không có nói đùa."
"Mày nói vậy là sao?" Tôi há hốc miệng, không nhận ra mình lặp lại câu hỏi của thằng Tèo cách đây vài phút.
"Thì là ba Vịnh không phải là ba ruột của em chứ sao?"
Tôi lặng người nhìn thằng Tèo một lúc lâu, thấy đầu ong ong như có ruồi bay. Một hồi lâu, tôi khẽ mấp máy môi dè dặt hỏi:
"Sao mày biết?"
Hóa ra, lúc cô Hạnh nhờ vả chú Vịnh, cả hai vô tình đứng cạnh bức vách chỗ thằng Tèo nằm. Và dĩ nhiên, thằng bé đã nghe không sót một lời nào. Thằng Tèo giải thích xong, tôi vẫn còn ngơ ngác.
"Vậy mà mày vẫn vờ như không biết gì từ đó đến nay đó hả?"
"Thì chuyện đó có gì to tát đâu anh. Ba Vịnh yêu em, và em cũng yêu ba Vịnh. Em nghĩ cuộc sống như vậy đã quá may mắn với em rồi." Thằng Tèo nói, giản dị. Tôi lặng đi một thoáng, rồi áp tay lên ngực. Tôi thở một hơi dài và đưa mắt nhìn lên những đám mây bồng bềnh trên cao. Cảm thấy mình không cần hỏi thêm điều gì nữa. Bao giờ cũng nhìn thấy sự may mắn trong một hoàn cảnh không may mắn. Bao giờ cũng tươi vui trong một số phận kém tươi vui. Bao giờ cũng đối xử tốt với cuộc đời, mặc dù không phải lúc nào cuộc đời cũng đối xử tốt với mình. Những phẩm chất đó có lẽ chỉ có ở thằng Tèo. Đứa bé xem việc được làm bạn với bầu trời cao xanh và khoáng đạt là niềm vui lớn lao. Lớn lao hơn nhiều so với những mất mát của bản thân mình. Thiên thần đã ở lại với thị trấn Mặt Trăng và không ngừng làm tôi ngạc nhiên. Và tôi biết tại sao tâm hồn tôi đẹp dần lên mỗi ngày. Đó là đặc ân của tôi, của thằng Nghị và con Hằng, và của những đứa trẻ khác trong thị trấn. Đó cũng là lý do quan trọng để tôi xếp thằng Tèo đứng hạng nhất trong trái tim tôi. Trại Hoa Vàng, ngày 22 tháng 7 năm 2019.
Như vậy là mình đã kết thúc cuốn sách Làm Bạn Với Bầu Trời của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Xin lỗi các bạn là khi bắt đầu vào phần kết thúc của cuốn sách này thì giọng mình có trầm buồn hẳn. Bởi vì thiệt sự là khi mà đọc cuốn sách này cho mọi người đó thì cũng là lần đầu tiên mình đọc luôn. Mình cứ nghĩ là ở phần trước á, thì khi mà chú Vịnh về lại làng cùng với dải băng đen ở trên ngực áo thì mình nghĩ là Tèo đã mất và không qua khỏi. Chính vì vậy mà mình đã mang tâm trạng buồn cho cái số phận không may của cậu bé Tèo vào trong giọng đọc của mình ở phần kết. Nhưng mà tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã dẫn dắt người đọc đến những cái tình tiết rất là bất ngờ, dù là đã ở những trang cuối cùng của cuốn sách. Rất là bất ngờ đúng không ạ? Tèo không hề chết, rồi chú Vịnh lại không phải là ba ruột của thằng Tèo. Rồi đến việc là Tèo đã biết được cả cái sự thật đó và nó chấp nhận. Cuối cùng, Tèo là một cậu bé luôn vô cùng lạc quan. Và thông qua cuốn sách này thì có lẽ là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng muốn gửi gắm một thông điệp. Đó chính là câu ở gần cuối cuốn sách mà ông có nói là: bao giờ cũng nhìn thấy sự may mắn trong một hoàn cảnh không may mắn. Bao giờ cũng tươi vui trong một số phận kém tươi vui. Và bao giờ cũng đối xử tốt với cuộc đời, mặc dù không phải lúc nào cuộc đời cũng đối xử tốt với mình. Đó là cái thông điệp quan trọng nhất mà nhà văn muốn gửi đến cho tất cả các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần đọc truyện của mình. Và hy vọng rằng là các bạn, những bạn nào mà chúng ta chưa sở hữu cuốn sách này trong tay, thì các bạn có thể tìm mua cuốn sách này ở các nhà sách trên toàn quốc, cũng như là đặt hàng qua các trang bán sách online. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip đọc truyện sau. Bye bye!